mấy đoạn thi thiên mình vừa đọc rất là tuyệt. Thi thiên 144, 92 và thi thiên 1. Anh em hãy dùng nó để cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho anh em khác, để nó điều này nó xảy ra chúng ta. Và đến lúc chúng ta biết Chúa rất gần đến rồi, để đến lúc chúng ta phải kết trái thật là nhiều và sinh ra nhiều chiên nữa. Nên mình, đây là lời hứa của Chúa, là mình phải dùng nó để yêu cầu Chúa thực hiện. Giống như thi thiên 119 vừa rồi có cái câu cầu nguyện là xin Chúa lại ứng nghiệm lời của Ngài.
Amen. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Ngài cũng là đấng ban phát hạt giống mỗi ngày cho chúng con. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho những hạt giống mà chúng con gieo. Cho hạt giống mà chúng con gieo sẽ rơi vào nơi trái tim đất tốt, trên tấm lòng của những người nghe. Cho hạt giống của Ngài đâm rễ và nảy mầm ở trong họ. Xin Chúa làm ứng nghiệm lời của Ngài. Lời của Ngài nói rằng, lời của Ngài đã nói ra sẽ không trở về luống không, Chúa ơi. Xin Chúa làm ứng nghiệm lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho công việc của Chúa ở trên đất Việt Nam này và cứu nhiều người hơn nữa. Xin dẫn phu tù của chúng con trở về, Chúa ơi. Những anh em của chúng con, những người đã thực hành lên chức tế lễ thánh, xin sự thương xót và ân điển của Ngài. Thương xót và mang họ trở về, Chúa ơi. Amen.
Anh em còn đặt các cái đãi nữa, mỗi thầy tế lễ là một đầu bếp á. Kim có đàn nào không?
Dạ, và anh em đang trong cái tiên 24, 3, 4, 5.
Chưa, tiên 24.
Cô 3 đến.
Từ cô 3 đến cô 5. Cái đại này anh sợ. Gặp tiền ăn nhiều là bị dối. Anh đâu?
Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài, ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng lên hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người.
Ngày trước
ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài, ấy là người có tay trong sáng và lòng thanh khiết, chẳng lên hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Amen. Là Chúa, xin Chúa dạy chúng con đi trong con đường của Ngài. Xin Chúa Ngài giúp chúng con, tay lòng của chúng con được thánh khiết, tay chúng con được trong sạch, tinh hồn của chúng con chẳng hứa về sự hư không, chẳng thề nguyện giả dối. Chúa ơi, để chúng con có thể lên núi của Đức Giê-hô-va, có thể đứng trong nơi thánh của Ngài, Chúa ơi. Amen.
Như trong cái tiếng Anh này về sự chẳng lên một tụ tụ trong câu số bốn á, như em nhớ trong cái là ai được
trong tiếng là thầy dối nên còn
không câu ở trên là chẳng hướng linh hồn, ấy là người cá tay trong sạch lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thể nguyện gia dối. Amen. Chúa ơi, tội lỗi của chúng con hằng ở trước mặt chúng con. Chúng con chỉ phạm tội của mình Chúa mà thôi. Chúa ơi, chúng con kêu cầu Chúa xin Ngài dùng chùm tinh giới mà tẩy sạch chúng con. Chúa ơi, làm cho chúng con tinh sạch về trong lẫn bề ngoài. Xin hãy dựng lại trong chúng con một lòng trong sạch, làm cho mới lại trong chúng con thần linh ngay thẳng. Ồ, Chúa Giê-xu, cho chúng con được luôn được tươi mới ở trong. Chúng con không muốn là một bộ dầu nhăn nheo cũ kỹ, Chúa ơi. Hầu cho kinh nghiệm của chúng con ở trong Ngài cứ mới luôn. Mỗi ngày chúng con muốn hát một bài ca mới cùng với Chúa. Xin Chúa Ngài cũng là đấng cai trị tâm trí, tấm lòng, suy nghĩ, tư tưởng của chúng con hết thảy. Hầu cho chúng con có một tấm lòng, chúng con sống ngay thẳng và bình an và bước đi trong sự kính sợ Chúa. Chúa ơi, xin cho chúng con được hòa thuận hoàn toàn với Đức Chúa Trời của chúng con và nhờ Ngài làm cho chúng con được hòa thuận với anh em chúng con nữa, Chúa ơi. Hầu cho hết thảy anh em chúng con đều được đến cùng với Chúa, đồng đi cùng với Ngài, cho đến chừng tất cả chúng con đều hiện diện ở núi Sion. Amen.
Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài. Amen. Chúa ơi, chúng con muốn là những người đủ tiêu chuẩn để đứng trong nơi thánh của Ngài, Chúa ơi. Mỗi ngày chúng con xin Chúa thương xót chúng con càng hơn nữa, Chúa ơi. thì Ngài nói rằng Ngài sẽ cứu trọn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến gần Cha. Chúa ơi, chúng con xin Chúa hãy làm ơn cho tất cả anh chị em chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ban ân điển cho chúng con mỗi ngày để chúng con hạ mình trước Chúa. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa, chúng con muốn sẵn sàng và chúng con muốn nhận được phần thưởng khi mà Ngài trở lại. Chúa ơi, xin Chúa thương xót chúng con nhiều hơn nữa. Chúa ơi, amen.
Sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con là những con người xác thịt ô uế và tội lỗi. Chúa ơi, nhưng Chúa của chúng con, Ngài đã đắc thắng, sự sống đắc thắng của Ngài đang ở trong chúng con. Chúa ơi, chúng con tin rằng Ngài có thể giúp chúng con, làm cho chúng con đủ tiêu chuẩn để chúng con được đứng cùng với Ngài ở trên núi Si-ôn. Chúa ơi, mỗi ngày xin Chúa thánh hóa, tinh luyện chúng con, làm cho chúng con được trở nên thánh, không chỗ che chắn được trước mặt của Ngài. Chúa ơi, cho chúng con được đứng vững ở trong Ngài. Chúa ơi, amen.
Chúa ơi, xin giúp chúng con mỗi ngày ra được nuôi thánh của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa hãy rửa sạch chúng con của mọi tội lỗi, xin giúp chúng con trừ bỏ tội lỗi của mình, và xin Chúa hãy rửa sạch cả tâm, cả lương tâm của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ban cho chúng con được tư tưởng và tấm lòng trong sạch. Chúa ơi, và ý tưởng của chúng con nữa, để cứu chúng tâm hồn của chúng con khỏi mọi sự hư không vô nghĩa của đời này. Chúa ơi, và xin Chúa giúp chúng con nói sự thật, chứ không nói sự thật một cách rõ ràng, chứ không phải nửa có nửa không. Chúa ơi, xin cứu chúng con khỏi mọi sự giả dối để chúng con có thể đứng trước mặt Ngài. Amen.
Chúa ơi, xin Chúa hãy rèn giũa sửa trị chúng con, xin Chúa hãy tinh luyện chúng con. Chúa ơi, xin Chúa hãy thương xót và dùng tình yêu thương của Ngài để rèn giũa chúng con, làm cho chúng con trở nên trong sạch và thánh khiết, để chúng con xứng đáng với sự hy sinh mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin Chúa hãy giúp cho chúng con mỗi ngày bước đến gần núi Si-ôn của Ngài hơn. Chúa ơi, xin Chúa hãy gìn giữ chúng con để cho chúng con bước đi trong đường lối ngay thẳng, tràn đầy lẽ thật. Xin Chúa hãy thương xót chúng con. Cảm tạ Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa nói với chúng con rằng chẳng hướng linh hồn mình về những sự hư không. Chúa ơi, xin Chúa ngày gìn giữ tất cả anh em chúng con để chúng con không có hướng linh hồn của chúng con về những điều hư không của thế giới mờ tối này. Chúa ơi, vì chúng con biết rằng mọi sự sẽ qua đi. Chỉ có Chúa, vương quốc của Chúa và lời của Chúa và sự trở lại của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp chúng con để biệt riêng cho Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện nữa với Chúa vì vương quốc của Chúa, vì nước của Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa gìn giữ tất cả chúng con mỗi ngày. Chúa ơi, gìn giữ tâm trí và tấm lòng chúng con cho Ngài, Chúa Giê-xu ơi. Amen.
Chúa ơi, cho con bước đến với Chúa nhiều hơn. Xin lời của Chúa dẫn dắt tấm lòng của con, mở lòng mở trí con. Nếu trong cuộc sống còn điều gì dư dấn ở trong lòng con, Cha ơi, xin giờ đây dòng huyết của Cha thanh tẩy, Cha mở mắt thục linh cho con, để con bước đi trong Chúa một sự mạnh mẽ và dạn dĩ. Vì Chúa ban cho chúng con tâm thần mạnh mẽ. Chúa ơi, xin Chúa thêm sức, Chúa bổ sức để con bước đi ở trong Chúa một cách dạn dĩ mà không sợ gì. Chúa ơi, xin ở cùng những người thân của con, để đặt lời Chúa vào lòng của mỗi người thân của chúng con, để họ bước đến với Chúa, họ có tấm lòng khao khát mà tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, con chỉ biết kêu cầu Chúa. Chúa ơi, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Anh em đọc thêm Thi Thiên 15 nữa. Thi Thiên 15 rất giống đoạn mình vừa đọc. Mình đọc ở đâu? Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sự sỉ lưng. Người nào khinh dễ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì khác. Người nào cho vay hối lộ đặng hại người vô tội, kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề.
Xin Chúa thay đổi chúng con, chứ chúng con tỏa những tiêu chuẩn này của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cho giúp chúng con đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng của mình. Chúa ơi, Chúa cho lòng của chúng con không có trong lòng cũng không có giả dối. Amen.
Câu hai, ấy là kẻ đi theo sự thay thẳng, làm điều công minh và nói chân thật trong lòng mình. Amen. Chúa ơi, Chúa ban bằng những nẻo chân con đi để chúng con đi theo sự thay thẳng của Ngài, là để tay chúng con làm những điều công bình và môi miệng chúng con, lòng con nói những điều chân thật, không giả dối. Xin Chúa cai trị môi miệng, đường lưỡi của chúng con, để chúng con không muốn nói hành hay không phán xét, cho chúng con biết nói ra những lời có ích và có lợi cho người nghe, cho có lợi cho chúng con, để chúng con ca trị môi miệng của mình. Amen.
Đấy, nói lời chân thật từ trong lòng mình. Thầy Chúa cũng dạy em tập luyện cũng nhiều. Mỗi ngày em cần Chúa cho em thấy ánh sáng để em biết nói như thế nào là lời chân thật. Ví dụ khi mà một lời chứng của em nói ra và em có kỹ lại thì khi mà em đi làm ở công ty có điều gì đó không ổn thì em về em kể lại cho chồng em. Thì em hướng lòng với Chúa là xin Chúa dạy con để cái lời làm chứng của con nó là chân thật. Nhiều khi em làm chứng nhưng mà giống như là mình cũng muốn là bảo vệ cho cái điều mình nói mà mình không có dám nói sự thật á. Thì cái điều này em cũng đang tập luyện. Rồi khi mà ở nhà em trong nhẫn vậy đó thì có những lúc mà con xảy ra cái vấn đề gì đó về anh Tiến có hỏi thì thật sự là cũng vì sợ cho nên mình không có dám thành thật nói thành thật, tại vì mình sợ mình bị le bị rầy. Mà Chúa cũng tập luyện em từ những cái điều đó để em có thể nói một cách thành thật, mặc dù khi mình nói sự thật ra thì chắc chắn là mình sẽ nhận được cái phản ứng không tốt rồi, nhưng mà cái đó cũng là một cách mà mình có thể học được từ trong chính cái đời sống của mình. Chúa nói là miệng nói lời chân thật từ trong lòng mình. Nhiều khi mình muốn nói vừa lòng người khác cho nên mình đã nói không có thành thật. Mà khi mà anh đi anh lại lời Chúa chỗ này thì Chúa cũng chỉ cho em thấy được là mình phải thành thật như vậy. Cho nên là mỗi lúc mà làm chứng lại, giống như hôm bữa em cũng có làm chứng là hồi lúc mà anh em Philip về Việt Nam á, xong rồi lúc đó là thật sự anh em muốn qua thăm cô Hương, nhưng mà trước đó thì em cũng hay liên lạc với cô Hương, em tới em thăm cô Hương, nhưng mà cô cũng nói là không, con đi làm về trễ rồi, nhận đi nữa rồi, đi tối khuya rồi, cô cũng tội nghiệp cho nhận. Thế tự nhiên trong lòng mình có điều gì đó nó bị ngăn cản. Thế xong rồi cũng sợ anh em là cô chú muốn gặp mà mình không cho cái hiểu sự hiểu lầm của mình ở nơi cô á, cho nên là mình cứ nghĩ là cô cũng là không muốn gặp. Thế lúc mà làm kể lại cho anh em á thì thật sự là phải hướng lòng tới Chúa, xin Chúa giúp để mình có thể kể lại mà không phải là mình bào chữa cho cái lỗi lầm của mình, mà từ từ để học Chúa dạy cho mình học cách là mình phải thành thật từ trong những cái lời chứng đó. Tại vì lúc mà mình làm chứng lại cho anh em mà lỗi là lỗi do mình chứ không phải là do, nhưng mà lúc nào mình cũng muốn bào chữa lỗi do người khác, thì cái đó là cái mà em cũng đang học ở trên đời sống của em. Nhưng mà em cũng cảm tạ Chúa rằng Chúa cũng giúp em để em có thể vượt qua được tất cả những cái điều đó. Hoặc là có một tình huống là hồi trước khi mà Philip về Đông Thông Công á, thì thật sự là trong buổi nhóm là Philip có hỏi là anh em mình lúc nãy cầu nguyện có cầu nguyện cho gia đình người này không? Thì lúc đó lòng em là thật sự trong lòng em không có suy nghĩ là sẽ cầu nguyện cho cái gia đình người anh em đó. Và khi mà Philip hỏi em như vậy á, em cũng rất bối rối. Không lẽ là trả lời là có, mà thật sự lòng mình không có nghĩ tới mà. Thế cũng cảm tạ Chúa vì trong cái hoàn cảnh đó thì Chúa cũng cho em nói sự thật á, là mà em trong lòng lúc đó thì cũng nghĩ là nói ra sẽ bị quê anh em sẽ nghĩ mình như thế nào. Mà mình nói dối á, thì chắc chắn anh em sẽ ưng ý á, nhưng mà phải thành thật với Chúa. Thế cũng cảm tạ Chúa rằng Chúa cũng cho nói là không, hồi nãy tôi không có cầu nguyện. Em nói là Philip hỏi là có cầu nguyện hay không thì em nói là không. Đó là điều mà em rất là cảm tạ Chúa vì Chúa cũng đã giúp em để em vượt qua được cái rào cản, để em có thể nói được lời chân thật từ trong tấm lòng của mình. Sự khi mà mình làm chứng lại, Satan nó cũng làm cho mình hay lái theo cái điều có lợi cho mình, mà mình cứ tập luyện để mà hướng lòng tới Chúa như vậy thì Chúa sẽ dò xét được lòng mình và thấy là cho mình thấy là cái lời chứng của mình có thật sự trong sạch hay không, hay là nó vẫn còn những cái men của đang ẩn giấu. Cho nên là em cảm thấy rất là tốt khi mà mình có thể học được, xin Chúa tập cho mình là nói lời chân thật là như thế nào. Đó thì em có cái kinh nghiệm về cái câu kinh thánh đó là như vậy.
Anh cứ nói tất cả anh em đều nghe cả, cái này cũng là mình thông công, cái này mình nói gì mình đừng ngỡ ngại là anh em mình, anh nghe hoặc là Trang Long không nghe gì đó, hoặc là anh em ở trên Zoom không nghe, nhưng mà thật ra là mình đang trình diện trước Chúa mà, có điều gì mà mình có thể giấu được đâu. Cho nên là mình cứ mạnh dạn mình nói ra, tất cả anh em cùng nghe mà, đâu có gì đâu mắc cỡ, mình là có người tội lỗi mà.
Thật ra tất cả chúng ta đều bị cái điều này cả. Chúng ta nghĩ một đằng, chúng ta nói một nẻo, không có nói thật trong lòng của mình, thì Chúa đang tỉa sửa chúng ta. Thì mình nói lời chân thật, mình hạ mình trước mặt Chúa như vậy á, hạ mình trước anh em á, thì nó sẽ mang lại kết quả rất là tốt. Nhưng hôm qua mình đi thăm gia đình chị Hương, mình thấy Chúa tác động rất là tuyệt. Cảm tạ Chúa. Ngay cả Jonah, còn anh em ở bên Đức, ở từng đến Việt Nam á, cũng có một cái trải nghiệm này. Con đi vừa rồi đi thăm gia một cái gia đình, mấy anh em kia ở xa, thì mới sau thời gian dài, thì khi mà mới gặp thì mấy anh em kia nói là sao lâu nay không có đến thăm, anh quên được tôi à. Cái vô nàng nghĩ trong lòng, suy nghĩ coi không biết mình nói như thế nào, nên bào chửi như thế nào. Cái vô nàng mới hướng về Chúa, mới có trải nghiệm nhân tính của Chúa. Vô nàng nói vâng, là cho tôi xin lỗi. Khi sau đó là cái buổi thông công khác hoàn toàn luôn. Tại vì là những cái nó là nó rất là thật, buổi thông công nó rất là thật, không chỉ là về lời Chúa, nhưng mà những cái tấm lòng á, trái tim của các anh em hướng gần với nhau, nó có cái sự sống nó rất là thật. Và nếu mà Jonah không có nói thật mà bào chữa gì đó thì nó chỉ được ở bên ngoài thôi, chứ nó không có sâu bên trong mà đụng chạm lòng của các anh em được. Thì mấy anh em kia rất là được khích lệ sau buổi thông công đó. Nên chúng ta, nếu chúng ta nói thật với nhau, chúng ta hạ mình nhận lỗi của mình, thì Chúa sẽ tác động rất là tuyệt vời. Nên chúng ta đừng có ngại vì ai chúng ta cũng có lỗi cả.
Có cái trải nghiệm này hồi lúc mà em mới thực hành chức tế lễ thánh á, hồi lúc mà Philip về Việt Nam á, thì lúc đó em chia sẻ kinh nghiệm của em á, thì nó rất là dài dòng mà nó không có vào trọng tâm. Thế rồi Philip với các em nói là, thế tóm lại là bạn muốn nói cái gì? Thế từ đó em rất là quê. Em rất là quê. Thế lúc mà anh Hiệp dịch cho anh Hiệp cũng thấy mệt mỏi. Anh Hiệp mà không hiểu là cái nội dung em nói là, cái trọng tâm em nói là gì á. Thế làm cho em rất là quê, và em nghĩ là em quê mà em cảm thấy xấu hổ. Mà tới lúc mấy ngày sau luôn á, khi mà gặp Philip em cũng cảm thấy xấu hổ. Khi mà gặp anh em cũng vậy, nhưng mà em cũng cảm tạ Chúa, và Chúa cũng giúp em để em có thể vượt qua cái điều đó, và em cũng xin Chúa là giúp em để em có thể giống như Chúa dạy em cách chia sẻ, cách trình bày như thế nào để nó có sự logic trong lời của Chúa. Nên là em thấy là Chúa cũng hành động để em có thể chia sẻ được. Thường thường mình hay nói là mình sẽ chia sẻ như thế nào này, nhưng mà thật sự là mình cái điều đó mình hạ mình trước Chúa, mình học ra rồi thì Chúa sẽ dạy mình. Có một ở trong cái điều đó. Mà điều này em cũng khích lệ anh chị em mình, trong bây giờ trong xác thịt mình mà ai cũng là con người, ai cũng có sự thiếu sót hết. Cho nên là nếu mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình một cách thành thật trước mặt Chúa thì Chúa sẽ vực mình dậy, Chúa sẽ sửa mình. Còn nếu như mà mình e ngại mình ấy thì mình sợ thì Chúa khó hành động trên tấm lòng của mình hơn. Cho nên em cũng khích lệ tất cả anh chị em mình đừng có sợ mình chia sẻ sai, nhưng mà cái kinh nghiệm của mình trải nghiệm với Chúa là kinh nghiệm thật của mình với Chúa thì mình chia sẻ ra, Chúa dùng điều đó để khích lệ anh em mình, chứ không có phải là mình phải chia sẻ điều gì đó hay ho hoặc là nó văn tự như thế nào. Chỉ cần cái trải nghiệm đó của anh em mình với Chúa là thật. Mỗi lúc mà em dâng của lễ cho cha cũng vậy, em cũng hay bị Satan nó kiện cáo, nhưng mà em đến trước Chúa thì Chúa cũng, em cũng nói là thật sự cái điều này là Chúa tác động ở trên tấm lòng của con và Chúa cho con trải nghiệm được điều đó, chứ không phải là con tự nghĩ. Cho nên là cảm tạ Chúa em cũng chiến thắng được sự kiện cáo của Satan.
Anh em đọc Khải Huyền 3 câu 7 và câu 14. Khải Huyền 3 câu 7 và câu 14. Thấy thứ gọi hội thánh khi rằng này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu hội lễ sáng thế Đức Chúa Trời. Amen. Ở đây anh em thấy Đấng Christ có một cái danh hiệu là gì? Đấng chân thật. Cái đó là một cái tên của Chúa rất quan trọng. Thì Ngài phán với Hội Thánh Philadelphia, là Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh tập của Chúa, có tình yêu thương anh em, Chúa nói, Chúa bày tỏ Ngài lời phán của Đấng Thánh và chân thật. Nên Đấng Thánh, chiếc lễ thánh có liên quan nhiều với sự chân thật. Nếu mà chúng ta muốn là Philadelphia thì chúng ta cũng phải quen cái Đấng chân thật. Có nghĩa là mỗi người chúng ta phải có sự chân thật của Chúa. Chúng ta hãy đọc, chúng ta hãy chân thật với nhau. Mỗi người phải nói thật trong lòng mình. Có thể điều mình nghĩ là sai, nhưng mà mình nói những điều mình nghĩ, chứ phải là mình nói một đằng đừng nghĩ một đẻ. Nếu chúng ta muốn dùng cái chìa khóa, Ngài giới thiệu Ngài là Đấng chân thật, rồi Ngài giới thiệu tiếp Ngài là có đứng với chìa khóa của David, mở một cánh cửa, mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được. Nếu chúng ta muốn dùng chìa khóa này, muốn xin Chúa mở cửa cho Việt Nam, cho gia đình của mình, thì chúng ta cần phải quen biết Đấng chân thật. Đầu tiên là Đấng thánh, nghĩa là cái sự thánh, phải có sự thánh khiết của Chúa, rồi phải có sự chân thật của Chúa, rồi quen, rồi Chúa mới cho mình cái chìa khóa, Chúa mới mở cho mình. Amen. Chúa nói rất là rõ ở đây. Chúng ta đi, chúng ta thờ một Đấng chân thật, đi theo Đấng chân thật thì chúng ta cũng phải, mỗi người chúng ta cũng phải chân thật.
Gia đình mà mở thì gia đình con cái thì Chúa thương tính gặp mình phải chân thật.
Rồi câu 14, Chúa cũng giới thiệu Ngài là Đấng chân thật, đứng làm chứng thành tính chân thật của Hội Thánh Laodice. Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tính chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Nên biết tại sao ở đây Chúa lại giới thiệu Ngài là Đấng làm chứng thành tính chân thật không? Tại vì nó liên quan tới cái thực trạng của Hội Thánh Laodice này. Câu 17 á, ta giàu, tôi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi.
Vậy là lúc nãy.
Không cần chi nữa.
Không cần chi.
Nhưng
tôi không biết rằng
trở khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lả lồi. Thì Hội Thánh này rất giàu có. Có thể về tài sản, và cũng rất có thể là về cái thuộc linh và hiểu biết của họ. Họ rất giàu có vô cùng luôn. Không cần gì nữa. Giống như cái sự khôi phục, sự khôi phục, sự khôi phục gì họ cũng biết hết.
chăm sóc. Biết về chút tế lễ.
Nhưng mà em hồi nãy là cái Philadelphia, bây giờ là
hội thánh lao đi. Nhưng mà họ hiểu biết rất là nhiều mà họ thiếu cái sự chân thật này. Họ làm chứng nhưng mà rất nhiều nhưng mà nó không có sự chân thật, họ không có trải nghiệm được. Nếu chúng ta nói một cái Chúa chung chung với cái sự biết gì đó nhưng mà chúng ta không có trải nghiệm được thì chúng ta không phải là làm chứng chân thật. Chúa muốn nói nên Chúa muốn chúng ta quen biết Ngài như vậy á, nên sự chân thật rất là quan trọng. Và Khải Huyền 19 câu 11. Tôi thấy trời mở ra và có một vật hiện ra. Đấng ngự ấy là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Amen. Cảm ơn Chúa. Câu này cũng nói là Chúa là đấng trung tín và chân thật. Khải Huyền nói rất nhiều về sự nói đến Ngài, rất nhiều Ngài đứng chân. Nên nếu chúng ta muốn cưỡi người trắng chung theo Ngài, đạo quân chung của Ngài như vậy thì chúng ta cũng phải giống thành và chân thật. Công bình nữa thì Kinh Thánh không có chỉ nói Chúa là đấng cứu rỗi, chỉ có đương nhiên là đúng rồi nhưng mà nó không có đủ. Kinh Thánh mô tả Chúa là đấng thành tín, chân thật, đấng công bình, đấng thánh nữa. Chúng ta phải xin Chúa chúng ta trải nghiệm từng cái khía cạnh đó của Chúa. Mỗi danh hiệu mô tả một cái khía cạnh của Chúa, chúng ta phải có trải nghiệm. Khi có đầy đủ tất cả điều đó rồi thì chúng ta được lên núi Sion, núi thánh của Chúa. Hồi nãy chúng ta vừa đọc Thi Thiên 15, chúng ta thấy là cái chuẩn của Chúa không đơn giản. Ai đọc lại cái câu đó, Thi Thiên 10 câu 1, Thi Thiên 15 câu 1 câu 2. Ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài, ai sẽ ở trên núi thánh Ngài, ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói lời thật trong lòng mình. Amen. Ai sẽ ở trong đền tạm của Chúa, ai sẽ vào đền thờ của Chúa. Chúng ta làm chức tế lễ thì chúng ta làm gì? Chúng ta cái nơi phục vụ chúng ta là ở trong đền thờ của Chúa, phải đi lên trên núi thánh của Chúa. Có ai trong chúng ta đủ những tiêu chuẩn này không? Anh em đọc Luca 1 câu 74 tới 75. Từ 73 tới 75. Để với Abraham là tổ phụ chúng tôi mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, Ngài sẽ ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi. Amen. Chúng ta bằng sức riêng của mình thì không ai có thể được công bình và thánh khiết. Không ai có đủ tiêu chuẩn để vào trong đền tạm của Chúa để phục vụ Ngài. Cái chữ mà hầu việc ở trong câu 75 này nói đến là phục vụ với một tư cách của thầy tế lễ ở trong đền thờ. Thì Chúa không chỉ có muốn cứu chúng ta khỏi sự phán xét đời đời mà Ngài muốn chúng ta có thể phục vụ Ngài, làm thầy tế lễ phục vụ Ngài mà không sợ hãi gì cả. Cảm tạ Chúa về điều Ngài làm, về ý muốn của Ngài. Khi mà chúng ta mà phạm tội, chúng ta thấy là mình không có cái sự can đảm để đưa tới thần Chúa, đúng không? Thậm chí khi mà mình chia sẻ lời Chúa vậy cũng không có được mạnh dạn để chia sẻ. Sẽ nếu mà ăn làm điều đó mà sai rồi tới giờ nhóm là thấy khó không mở miệng được, có cái gì đó nó cản trở lương tâm cáo trạng và ma quỷ cũng kiện cáo. Thì cảm tạ Chúa rất nhiều là nhờ huyết của Chúa chúng ta có thể làm sạch lương tâm của mình, có làm sạch tội lỗi và làm sạch cả lương tâm của mình để mình có thể đến với Chúa được. Mình đọc thêm vài câu Kinh Thánh về lương tâm. Tại gần đây Chúa bày tỏ nhiều trong Mầu Thánh về lương tâm. Tại vì nếu mà lương tâm mình mà không có xử lý cho đúng á thì mình không thể nào vào đền tạm của Chúa được, không thể nào làm tiếp thầy tế lễ được. Anh em đọc Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 18 tới câu 19.
Timôthê thứ nhất đoạn mấy?
Dạ đoạn 1 từ câu 18 tới câu 20, câu 20 cũng ấn tượng. Còn ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm.
Trong số ấy có Himene và Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho học biết đừng phạm thượng. Timothy là một người anh em trẻ, rất là trẻ. À, chắc không phải cỡ dưới 30 tuổi, có thể rất là trẻ. Thì Paulo có khuyên rằng Timothy giống như khuyên rằng người con ấy, nói là phải là muốn đánh trận tốt lành á thì phải giữ đức tin mình và lương tâm tốt. Cái lương tâm này nó giống như là một cái báo động vậy á. Khi mà mình định làm cái gì đó mà trái ý của Chúa, trái đạo đức, thì lương tâm nó nhắc nhở mình, nó báo động. Nhưng mà mình bỏ qua nó, cái lương tâm mình ngày càng sẽ bị cái đồ báo động này nó càng hư, nó mất cái sự cảm biết rồi, mất nhạy cảm rồi. Thì nếu mà mình chối bỏ cái lương tâm mình, không để ý tới lương tâm mình, thì đức tin mình sẽ lúc nào đó sẽ coi như tiêu luôn. Đức tin họ bị chìm đắm, giống như là trong Kinh Thánh Thiên Đức nói là dùng cái từ mà con thuyền bị đắm nha. Mỗi lần mà mình không để ý tới lương tâm của mình nhiều quá, giống như con thuyền bị lũng đổ từ từ rồi nó chìm luôn. Tự nhiên giống như hai người trong câu 20, hai người này là tín đồ mà họ không để ý lương tâm của họ, họ làm những điều gì đó sai. Tới một lúc đó họ nói phạm thượng, họ nói còn chống lại Chúa nữa. Chúng ta hãy ta muốn đức tin mình tốt, phải gìn giữ lương tâm rất là tốt, chứ không là mình sẽ không đúng rồi đó, mình sẽ thành giống như là người không tin Chúa rồi. Trong thư Timôthê này, Phaolô nhắc nhiều lần tới lương tâm. Anh em đọc Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 2. Câu 2 thôi. Vì lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ lương tâm đã lì. Thì những người này họ không để ý lương tâm của họ. Ở trong Kinh Thánh tiếng Đức và cả để coi luôn tiếng Anh nữa coi. Thì nó nói cái sự đã lì này nó giống như là một cái vết bỏng vậy, vết bỏng trên tới phỏng trên da của mình. Lúc đầu á, da mình đụng vô mình có sự nhạy cảm đúng không? Khi mà mình làm gì đó sai, lương tâm nhắc nhở. Và mình càng đi theo Chúa, lương tâm mình càng sắc bén hơn nữa. Có những điều người không tin Chúa, ở trước đó mình không biết Chúa, mình tin Chúa mình không biết Chúa, mình làm nhưng mà càng biết Chúa mình không dám làm. Giống như là ví dụ như là vượt đèn đỏ hay chạy xe quá tốc độ hay chạy xe không có giấy tờ, những điều đó mà ít khó người khác khó phát hiện được thật là những điều đó gì đó sai. Mình càng đi theo với Chúa thì tự nhiên lương tâm mình càng sắc bén hơn, đúng không? Mình sợ Chúa. Nhưng mà nếu mà mình không có để ý lương tâm của mình, lúc nào đó thì nó ngày càng nó bị phỏng và nó mất sự cảm biết. Thì chúng ta thấy ngày nay cái trong xã hội này, chúng ta thấy là cái lương tâm của nhiều người đó giống như vậy, bị phỏng mà mất sự cảm biết rồi. Người ta có thể bỏ chất độc vào thức ăn để hại người ta. Người ta có thể chích thuốc độc cho người khác để hại. Có làm những cái điều sai trái, cướp như vậy, giết người như vậy mà người ta vẫn chích vaccine vậy. Người ta làm vô số những cái điều giả dối đó mà họ không hề bị cắn rứt gì cả. Lương tâm họ bị lì, bị phỏng rồi. Rất là nguy hiểm. Tại vì những người đó họ làm những cái điều sai, lương tâm họ nhắc nhở nhưng mà họ vẫn chích làm thuốc. Cuối cùng họ mất sự cảm biết. Rồi cũng giống như là mất nhân tính luôn cả. Nên để có đức tin, cái con đường cái cuộc sống đức tin tốt thì chú ý tới lương tâm của mình. Nếu mà mình làm chuyện gì nhỏ, ví dụ như mà giống như là nói nãy là mình nói chuyện gì đó mình mà khác cái trái trong lòng của mình thì lương tâm mình cũng cắn rứt, mình cũng phải để ý. Rồi Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 9. Ở đây nói rõ là muốn giữ được đức tin hay muốn biết sự mầu nhiệm của đức tin như thế nào thì lương tâm và thành sạch. Đây là những điều mà Chúa nói rất rõ. Nhưng mà chúng ta thấy là có những lúc chúng ta phạm tội, chúng ta xin huyết Chúa rửa sạch tội lỗi, mình ta ăn năn. Nhưng mà chúng ta sau đó chúng ta lại không có được tự do, can đảm để mình đến với Chúa. Hay là mình nói trong buổi nhóm, hay mình đọc Kinh Thánh, mình không có tiếp nhận gì được hết. Cái lương tâm nó cứ cáo trách mình hoài. Lúc đó có nghĩa là lương tâm mình không có nó ổn. Anh em có cảm thấy như vậy không? Dù mình đã thực sự xin lỗi Chúa, mình không có làm nữa. Nhưng mà nó vẫn có gì nó không có ổn nữa. Ví dụ người tới mình tới buổi nhóm, mình chuẩn bị muốn mình có trải nghiệm tốt của lễ đàng hoàng luôn, mình làm gì sai rồi mình xin Chúa tha thứ cho mình, rồi sau đó tới lúc dân của lễ thì mình nghĩ trong đầu là đã làm sai rồi, không có xứng đáng dân của lễ. Thì nó tấn công vào lương tâm. Tuy tội lỗi đã được tha rồi nhưng mà lương tâm mình vẫn còn cái vấn đề, nên mình không có được mạnh dạn đến với Chúa, giống như là trong Luca 1 hồi nãy. Anh em đọc Hebrew 9 câu 9 tới câu 10.
hôm nay từ câu 6 đến câu 10 luôn, đoạn này hay, từ đoạn nào cũng hay, đọc lên.
Phật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đình tạm đặng làm trọn lễ tế lễ, nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dân vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng thể đền tạm thứ nhất đương còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở, ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn uống rửa sạch chỉ lập cho đến kỳ hoán cải.
Amen.
Amen.
Anh em hiểu đoạn này chú muốn nói gì không? Anh em chia sẻ đoạn này, nếu anh em có cảm nhận, chia sẻ. Trong đoạn này, Phaolô trích dẫn một đoạn trong luật pháp của Chúa thời Môsê. Thì hồi trước, khu vực đền tạm chia làm hai khu. Cái phòng, cái bên ngoài là nơi thánh, sau đó tới nơi chỉ thánh. Mà các thầy tế lễ chỉ phục vụ vào nơi thánh để phục vụ thôi. Còn họ không được phép vào nơi chí thánh. Một lần trong năm, chỉ có một lần trong năm vào cái ngày lễ bài giải, thì thầy tế lễ thương phẩm mới được vào nơi chí thánh. Một lần trong năm duy nhất. Mà phải có huyết của mấy cô lễ này, cô lễ chuộc tội lỗi. Anh em tưởng tượng nữa, một lần trong năm thôi, chỉ có một thầy tế lễ duy nhất, thầy thương phẩm, thầy lễ cao nhất mới được phép vào trong đó. Trong cái nơi chí thánh là có phòng giao ước, là nói đến cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hồi đây mới thấy cái lễ hòa giải nó rất là quan trọng. Lễ hòa giải là cái lễ quan trọng nhất trong, thậm chí trong bảy lễ luôn. Tại vì trong cái ngày hôm đó thì dân mới có thể đến gần Đức Chúa Trời. Thì lúc mà cái thời trong thời cũ đó là cái cửa vào nơi chí thánh chưa được mở ra. Nên một lần trong năm chỉ có một thầy lễ thường phẩm vào đó một lần duy nhất thôi. Lý do tại sao mà Chúa làm như vậy? Tại vì những cái của lễ là các con sinh tế bị giết đi á, huyết của nó không thể nào làm cho lương tâm được trọn vẹn được. Có nghĩa là không là được làm lương tâm được sạch được. Nên họ không được vào. Huyết của mấy con sinh tế đó, các cái của lễ đó có thể che đậy tội lỗi của họ thôi. Nhưng mà không thể nào mà làm cho sạch hoàn toàn được. Họ không có sự can đảm bước vào đó. Thì cái điều rất quan trọng. Xin Chúa chúng ta thấy điều này, chúng ta mới quý huyết của Chúa để hiểu Chúa làm như thế nào để chúng ta bước vào nơi chí thánh. Rồi mình đọc tiếp câu 13 đến câu 14 của Chê Được cùng người ta rưới trên kẻ ô uế làm sạch được phần xác thịt và nên thánh hay uống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm lương tâm anh em khỏi công việc chết đàng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Thì ở trên nói là huyết của các sinh tế kia, các của lễ kia không thể nào làm sạch lương tâm trọn vẹn được. Thì huyết Đấng Christ có nghĩa là huyết Đấng Christ có thể làm lương tâm ta được trọn vẹn, làm sạch hoàn toàn luôn khỏi công việc chết, khỏi những cái dấu vết mà của tội lỗi. Chúng ta phạm tội thì lương tâm ta bị ảnh hưởng đến, có những cái dấu vết bị dơ bẩn, mà huyết của Chúa có thể làm lương tâm chúng ta sạch hoàn toàn luôn, để chúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời được. Cái chữ hầu việc ở trong đây á, cũng có nghĩa là làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Nên ta phải chú ý huyết của Chúa rửa sạch lương tâm, giống như câu kinh thánh trong Luca 1 hồi nãy á, là nhờ Chúa mà chúng ta có thể phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời mà không có sợ hãi. Chúng ta chỉ không có sự sợ hãi khi mà chúng ta có lương tâm sạch, đó là nhờ huyết của Chúa. Nên là khi mà sau khi mà mình đã ăn năn tội lỗi rồi mà mình vẫn không đến được với Chúa được, không có đến được lời Chúa được, thì mình nhớ lương tâm của mình đang còn bây giờ không. Chúa không chỉ muốn tha tội cho mình mà Chúa muốn mình đi vào nơi chí thánh, đó là nhờ huyết của Chúa rửa lương tâm. Tại nếu lương tâm ta bị dơ bẩn thì Satan cả nó làm như lương tâm mình cứ cáo trách mình hoài, thì cái đó từ đó không có đúng ý của Chúa. Lương tâm, nhiệm vụ của lương tâm á là cảnh báo mình thôi, chứ vậy là cứ cáo trách mình, kiện cáo mình hoài. Rồi anh em đọc Hebrews 10 từ câu 1 tới câu 2.
Luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên hảo hạnh được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng một lần sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhưng đó chẳng chung với lễ sao. Ở đây cũng nói rằng các của lễ thời cũ theo nghĩa đen á, là các con vật thiệt á, thì không thể nào mà làm cho trở nên trọn lành, thầy tế lễ nên trọn lành được, không làm lương tâm sạch được. Ở đây nhấn mạnh đến chữ lương tâm sạch. Tinh huyết của Chúa có một công dụng rất quan trọng là làm lương tâm ta sạch. Anh em đọc tiếp trong đoạn đó luôn, Hebrews 10 từ câu 19 tới câu 22. Vì chúng ta nhờ biết Đức Chúa Giêsu được vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống ngài đã, nghĩa là ngang qua xác ngài, tại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Amen. Thì hồi trước các thầy tế lễ là từng lấy huyết để rảy vào cơ thể hay vào những cái đồ dùng trong đền thờ. Và các thầy tế lễ bản thân là cũng phải muốn vào đền thờ thì họ cũng phải rửa, phải tắm rửa rồi tưới nước, rảy nước vào trong người, quần áo của họ nữa. Thì những điều này nó nói tới làm sạch lương tâm. Ở đây nói tới cái chuyện vào nơi rất thánh nghĩa là chí thánh. Chí thánh là dịch chính xác không? Tại những người thầy tế lễ thời cũ họ không có cách nào họ được vào trong nơi chí thánh cả, chỉ có một lần trong năm thầy tế lễ cao nhất mới được vào. Còn bây giờ chúng ta trong thời Tân Ước, chúng ta có thể vào bất cứ lúc nào. Cánh cửa khi Chúa chịu đóng đinh thập giá thì bức màn chia phân cách nơi thánh và nơi chí thánh đã được tách ra. Nếu cánh bức màn đã mở ra thì mình có thể vào bất cứ lúc nào cũng được hết. Nhưng mà với điều kiện là lương tâm ta được sạch. Tại lương tâm của chúng ta mà không có sạch là chúng ta không có sự can đảm, không sự dạn dĩ để vào đó. Ma quỷ kiện cáo đi. Nên cảm tạ Chúa đã mở chúng ta một cái con đường mới và sống và xác của Chúa. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà. Amen. Ở đây lại nói tiếp cái chữ thật thà nữa. Nếu mà lòng mình không thật thà thì lòng mình cũng không có được đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu. Nên gần đây ý thức đó là xin Chúa. Mỗi lần đến với Chúa, ai không chỉ xin Chúa tha thứ tội lỗi của em, mà nói xin Chúa hãy rửa, hãy tưới huyết của Chúa vào lòng của em, khỏi cái lương tâm, cứu khỏi lương tâm xấu này. Sau đó mình mới có thể đến gần Chúa được. Nếu mà mình cầu nguyện với Chúa và mình không có chạm được Chúa thì mình thấy có vấn đề với lương tâm. Xin Chúa, lúc đó xin Chúa hãy rửa sạch lương tâm của mình. Và tình yêu thế gian á cũng có thể làm cho lương tâm mình bị chai lì. Anh em nào nhớ câu Kinh Thánh mà ai yêu thế gian thì của cha là như là thư dân thứ nhất đúng không? Không có nhớ chính xác. Rồi mình đọc dân thứ nhất đoạn 2 câu 15. Yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Chúa ta cũng ở trong người ấy. Nếu mà mình yêu thế gian như vậy á thì lương tâm mình cũng bị mất cái sự cảm biết thôi. Dần dần mình sẽ giống như là hội thánh Laodice và Sardê vậy á, họ mất sự cảm biết. Laodice thì họ nghĩ họ giàu có, không, nhưng mà Chúa thì nói họ đuôi mù lả lồ nghèo nàn, họ không còn cảm biết gì cả. Còn thánh Sardê á, Sardê là tượng trưng cho cái phong trào cải chánh giáo hội tin lành. Họ anh mình đọc cái đoạn đó cũng ấn tượng. Khải Huyền 3 câu 1, câu 2 anh em. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sardê rằng: này là lời phán của đấng có 7 Chúa Trời, 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, Ngươi có tính là sống nhưng là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho những sự còn lại sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời nào. Amen. Ở đây cũng nói cái sự họ cũng bị mất cái sự cảm biết. Họ không trào cải chánh cách đây trên 500 năm á, phát từ Đức của Luther. Lúc đó là đầy rất là phong trào, rất là xuất phát từ Đức Chúa Trời, rất là hào hùng. Nếu mà chúng ta đọc lại lịch sử của phong trào đó, nhiều người đã vì Chúa mà họ chiến đấu và họ nhiều người đã chết như đoạn đó. Nên cái danh tiếng của họ trong quá khứ có tiếng là sống. Nhưng mà Chúa nhìn vào, bây giờ Chúa nhìn vào, Chúa nói là gì? Người chỉ có cái tiếng hồi xưa thôi, nhưng bây giờ người chết mất cái sự cảm biết đi rồi. Một người chết thì có còn làm gì được nữa không anh em? Phải làm sao? Chồn, đúng vậy. Còn một thánh mà chết thì có ích gì hả? Họ còn hoạt động rất là nhiều. Chúng ta thấy nhà thờ Tin Lành ngày nay hoạt động rất là nhiều luôn. Tổ chức mừng lễ này lễ kia, rồi đã đi truyền giáo, làm nhiều điều khác nữa. Làm rất là nhiều điều cho công việc cho Chúa. Nhưng mà Chúa nói gì? Người là chết. Một hội thánh chết. Là cái là không còn có cho Chúa nữa. Có ai trong chúng ta muốn cưới một người chết không? Hội thánh là cô dâu của Chúa. Nếu mà hội thánh chết thì sao mà Chúa cưới được? Đúng không? Đây là có hai cái hội thánh này là hai cái ví dụ cho biết là cái lương tâm của những tín đồ trong hội thánh thì có vấn đề. Họ không còn nhận ra được nữa. Và để có một cái lương tâm mà lương tâm tốt, chúng ta cũng phải đánh bại Satan, cũng đừng có nghe nó kiện cáo mình qua, đúng không? Satan nó không có chỉ kiện cáo mình mà nó còn kiện cáo anh em. Nó cứ nghĩ xấu, ví dụ như là đang làm lỗi gì đó thì khi anh chia sẻ anh em nghĩ à mấy ngày trước còn làm lỗi bây giờ còn nói là Chúa. Thì nếu như vậy là anh em cũng không thích nhận lời Chúa đơn giản, đúng không? Nên mình cũng phải cần phải đánh lại Satan, chứ không phải là cứ nó nói gì mình nghe. Cái Huyền, anh em đọc cái Huyền 12 có một câu nói về chiến thắng Satan. Câu 11.
Con là bởi lời làm chứng của mình Chúa trở biết sự sống.
Amen. Rồi câu 10 luôn anh em.
Có tiếng nói rằng bây giờ sự cứu rỗi quyền năng và nếu Chúa Trời chúng ta đã thêm một quyền phép thì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, để ngày ngày kiện cáo chúng ta trước Chúa Trời, đây là biển mơ xuống.
Amen. Để tuyệt không? Satan á, hắn làm điều là hắn nói láo rồi, hắn kiện cáo chúng ta vài tiếng trong ngày, nói chuyện ngày và đêm, thế là chúng ta kiện cáo về mỗi về chính mình, xong rồi kiện cáo về anh em khác nữa, cứ mình làm cho mình cứ ghi xấu anh em khác hoài luôn, không ngày và đêm luôn. Thì ở đây nói tới những người đắc thắng, những đứa bé trai, những người đã chết, họ đã được cất lên Chúa, những người trung tính với Chúa trong quá khứ, thì những người này là đã thắng Satan bởi làm sao? Bởi huyết của chiên con và làm chứng của mình. Nên huyết của Chúa ở đây giúp chúng ta chiến thắng Satan rất là tuyệt vời. Huyết của Chúa không chỉ là nước rửa để chúng ta rửa cho sạch khi chúng ta phạm tội, mà huyết của Chúa là rửa sạch lương tâm chúng ta và cả giúp ta thắng Satan nữa. Và điều này cũng liên quan đến sự cáo trách của lương tâm, từ Satan lợi dụng lương tâm ta để cứ nhắc người đã phạm tội sai, người làm sai. Amen. Anh chia sẻ rồi anh em đó đó. Anh em có thể bổ sung. Ôi cho những kẻ dèm chê cách ăn ở phần của anh em, biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói thành.
Để những lúc chúng con nói xấu, lương tâm của chúng con phải trong mặt ngài thôi.
Anh em cũng có trải nghiệm như là lúc đầu mới hôm qua đó. Hôm qua khi mà tới thăm con của tụi em, mới gặp gặp Hiếu, lúc thì Hiếu mới nói là thì đi với mấy người Grab thì mình có thể hỏi anh là có nói chuyện với những người lái xe không? Lúc đó im lặng rồi trả lời một cái câu gọi là không. Tại vì lúc đó lương tâm mình cũng nói là nghĩa là mình không có mặt mới quê, nhưng mà mặt cũng không thể nào mà nói dối được. Rồi lúc mà khi mang về á, thì mấy anh em nói là đây là để giữ lễ thổi kèn, cảm tạ Chúa đã nhắc nhở hay là thì trên đường về thì
Anh cầu nguyện xin Chúa giúp An ban cho chị sự khôn ngoan á. Tại An nói Chúa là không biết phải nói thế nào. Cho nên trong đầu em có nghĩ cái câu đó là lúc đầu chỉ nói chuyện bình thường thôi. Thì trong đầu mới nghĩ là cái câu Chúa mới cho cái câu là hãy hỏi là có biết về Chúa Giêsu hay không. Sau một thời gian cầu nguyện thì An mới hỏi câu đó. Người đó cũng khá mở lòng. Người đó đã từng có chồng là theo đạo Tin Lành. Người đó là đạo Phật nhưng mà có chồng từng theo đạo Tin Lành, đã từng học giáo lý một thời gian. Từ đó em mới chia sẻ về cháu con thú. Bây giờ cũng còn liên lạc, cảm tạ Chúa. Người đó mở lòng. Thì bắt đầu người đó nói là đạo nào cũng tốt, không đạo Tin Lành hay đạo Phật đều tốt, đều dạy đạo đức cả. Thì em mới nói là Chúa không chỉ như vậy, không Chúa mục đích chính Chúa không phải là nói về đạo đức, mà Chúa còn biết chúng ta những gì xảy ra trước trong tương lai, và Chúa nói Chúa sẽ đến phán xét. Thì em mới nói là những gì mà tụi em này mình không có chích vaccine tại vì Chúa cho mình biết đó là giật nó sẽ xảy đến trước cả, báo trước cả 2000 năm rồi. Đó là một dấu hiệu của con thú rồi. Cảm tạ Chúa, nghĩa là Chúa nhà lúc đó anh nói thật với Hiếu, nhưng mà sau đó Chúa lại Chúa dùng Hiếu với một mấy anh khác giống như là những tiên tri vậy, nói trước là phải làm gì để sở giai đoạn sau đó. Thấy càng cảm thấy Chúa là người này cũng được Chúa phải chuẩn bị sẵn. Nữ một chích vaccine 4 mũi rồi sao sức khỏe siêu nhiều. Có Zalo.
Qua đây chị để đến trước cửa nhà
thấy Chúa chuẩn bị trước. Đi gặp Hiếu không cái câu. Nhưng lúc đó không thể nào mà nói dối được. Đó anh suy nghĩ. Im lặng suy nghĩ. Nó trả lời câu cũng còn không. Thường thường này có phát cho mấy cái này rơi á. Nhưng mà nói chuyện này thì trước lần này chưa nói. Mới nói hôm qua thôi. Chung cái tình hình hiện nay cũng là cái điều cho mình thổi kèn, nhất cho những người mà họ bị vaccine làm hại á. Tại anh em khác có chia sẻ gì nữa thì thôi mình ngưng buổi nhóm hôm nay ha. Chào anh em.
Chào tất cả mọi người.
Chào anh em.